Thứ sáu tuần ba mùa thường niên.
Vua David phạm tội. Sách Samuel quyển thứ 2.
Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua David sai ông Joab đi cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Israel. Họ giết hại con cái Ammon và vây hãm Rabba. Còn vua David thì ở lại Jerusalem. Vào một buổi chiều, vua David từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời. Vua David sai người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói đó chính là bà Bathsheba, con gái ông Eliam, vợ ông Uriah người Khết. Vua David sai lính biệt phái đến đón nàng. Rồi nàng trở về nhà. Người đàn bà thụ thai. Nàng sai người đến báo tin cho vua David rằng tôi có thai. Vua David sai người đến nói với ông Joab, hãy sai Uriah người Khết về gặp ta. Ông Joab sai ông Uriah về gặp vua David. Khi ông Uriah đến với vua, vua David hỏi thăm về ông Joab, về quân binh, về chiến sự. Rồi vua David bảo ông Uriah, hãy xuống nhà của ngươi và rửa chân. Ông Uriah ra khỏi đền vua. Có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau. Nhưng ông Uriah nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của chúa thượng ông, và ông không xuống nhà mình. Người ta báo tin cho vua David rằng ông Uriah đã không xuống nhà ông. Vua David mời ông. Ông ăn uống trước mặt vua, và vua cho ông uống say. Đến chiều, ông ra nằm giường của ông cùng với các bề tôi của chúa thượng ông, nhưng không xuống nhà mình. Sáng hôm sau, vua David viết thư cho ông Joab và gửi cho ông Uriah mang đi. Trong thư, vua viết rằng hãy đặt Uriah ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại để nó bị trúng thương mà chết. Ông Joab đang thám sát thành, liền để ông Uriah ở chỗ ông biết là có quân hùng mạnh nhất. Người trong thành xông ra giao chiến với ông Joab. Một số người trong quân binh, trong các bề tôi vua David đã ngã gục, và ông Uriah người Khết cũng chết.
Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên. Marco chương 4 từ câu 26 đến câu 29.
Người nói, chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu. Trước hết, cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.
Dụ ngôn hạt cải. Marco chương 4 từ câu 30 đến câu 32.
Rồi người lại nói: Chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.
Kết luận về các dụ ngôn. Marco chương 4, từ câu 33 đến câu 34.
Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì người giải nghĩa hết.
Một người có cái nhìn bi quan về Hội Thánh chắc sẽ tìm được nhiều dữ kiện để chứng minh. Tại một số nước phương Tây, có nhiều nhà thờ vắng người, trụ viện thiếu trụ sinh, tập viện tạm đóng cửa. Kitô hữu càng lúc càng chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số dân trên thế giới. Có những khủng hoảng đức tin trong giới trẻ. Người ta tự hỏi, Hội Thánh đã lỗi thời chưa? Có cần phải tin vào Đức Kitô nữa không? Vào thời Thánh Marco viết sách Tin Mừng, cũng có những Kitô hữu bi quan về Hội Thánh. Hội Thánh ở Roma chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi chịu bách hại dưới ách của bạo chúa Nero. Liệu Hội Thánh có tồn tại và phát triển không dưới sức mạnh hùng hậu của đế quốc? Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta niềm lạc quan. Đó là hai dụ ngôn về nước Thiên Chúa, cũng là hai dụ ngôn về hạt giống. Trong dụ ngôn thứ nhất, hạt giống được gieo xuống đất là bắt đầu nảy mầm và lớn lên theo một tiến trình không gì ngăn cản nổi. Trước hết mọc lên thành cây lúa, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa trữ hạt. Tự nó, hạt sống mang một sức sống mạnh mẽ. Nó lớn lên cả đêm lẫn ngày, chẳng cần con người can thiệp. Có cái gì màu nhiệm trong sự tăng trưởng này, khiến chính người gieo cũng không sao hiểu nổi. Một cách âm thầm, chậm rãi nhưng vững vàng, hạt lúa đạt đến kết quả mỹ mãn. Thank you. ngôn thứ hai lại cho thấy một sự tương phản. Nước Thiên Chúa như một hạt cải nhỏ xíu, vậy mà theo thời gian nó mọc lên thành cây, và cây này lớn hơn mọi thứ cây cỏ khác. Hạt bé nhất lại cho cây lớn nhất. Nước trời khởi đầu bằng Đức Giê-xu và một nhóm nhỏ môn đệ làm nghề trải lưới. Sau 20 thế kỷ, Kitô giáo đã lan khắp thế giới, đến với mọi dân tộc. Tuy nhiên, nước trời chỉ trọn vẹn vào ngày cánh chung. Thái độ ta phải có là kiên nhẫn chờ đợi. Hạt giống nào cũng phải vùi sâu dưới đất và phải đương đầu với những khó khăn khi thành cây. Có lúc ta thấy nó như bị chững lại hay suy thoái. Có lúc ta sợ nó không đứng vững trước bão vùng. Đây là lúc ta phải sống niềm tin. Tin rằng Thiên Chúa sẽ đưa nước Ngài đến thành tựu, bất chấp những khiếm khuyết và cản trở của con người. Đừng nản chí mà ngừng gieo vãi hạt giống lời Chúa, dù nhiều khi chúng ta không thấy hạt giống lớn lên. Chúa Giê-xu, xin thương nhìn đến hội thánh là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho hội thánh sự hiệp nhất và yêu thương, để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho hội thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước. Đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên. Ước gì hội thánh trở nên men, được vùi sâu trong khối bột loài người, để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh, để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ. Xin cho hội thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do. Cuối cùng, xin cho chúng con biết xây dựng một hội thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cọ lùng trong hội thánh. Ước gì khi thấy hội thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra nước trời ở gần bên. Amen.